18y.net giới thiệu câu chuyện bà dì ghẻ hứng lồn phần 4. Luân từ sở chạy thẳng về nhà nhưng lại không thấy chiếc xe của Hoàng như mọi bữa. Chàng nghĩ thầm trong đầu, thằng bé lại vào thư viện học nữa rồi. Luân mở cửa vào nhà, chàng thay đồ rồi đi tắm cho khỏe. Chiều cuối tuần nào cũng vậy, nếu không có gì bận rộn, Luân hay rủ người bạn trẻ xe phòng nhà chàng đi chơi cho đỡ buồn sau một tuần lễ làm việc. Luân nằm ngâm mình trong bồn nước, suy nghĩ không biết làm gì cho hết. Hai ngày cuối tuần, Luân sống độc thân bao nhiêu năm nay, tuy là có thoải mái thật, nhưng sau những phút vui chơi, về nằm một mình trong phòng mới thấy nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn. Luân cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chàng chán nản, cứ buông trôi tới đâu thì tới. Em nào có thịt thì cho chàng thịt, không thì thôi. Kẹt kẹt, chàng chạy vô mấy ổ chứa, thảy tiền ra chặt một hai cái rồi về, thoải mái mà khỏi phải lo nghĩ. Đang nghĩ ngợi mông lung, tự nhiên Luân nảy ý định lái xe đi Las Vegas. Sóng bài quốc tế mà hầu như ai mà không biết, Luân đã đến đó một vài lần với bạn bè, tuy không có máu cờ bạc nhưng lần nào lên đó chàng cũng thua 500-300 nên Hoàng không mấy thích, giờ đang buồn. Lên đó coi sâu còn hơn là nằm trong phòng một mình, nhưng đi một mình thì buồn, chờ Hoàng về rủ hắn thì chưa chắc hắn đã chịu đi, phần Hoàng nghèo. Phần phải lo đi học nên hắn ít chịu tham dự vào những cuộc vui tốn kém như thế. Luân moi óc nghĩ đến một người bạn đồng hành, bỗng trong đầu chàng lóe ra một tia sáng. Chàng vừa chợt nghĩ đến Hòa, người chị hờ dâm đãng, vợ kết của ông Thời. Luân nhấc điện thoại gọi thẳng đến nhà ông Thời vì chàng biết chắc giờ này shop may của ông còn làm việc, ít nhất cũng phải 10 giờ đêm mới đóng cửa. Và chắc chắn là ông Thời cổng đang coi shop của đúng như vậy. Từ đầu dây bên kia giọng Hòa trả lời, alo, ai đó? Luân trổ ngay cái giọng ăn chơi của chàng, à anh Luân, khỏe không? Bộ biết ổng hỏng có nhà nên gọi kiếm Hòa phải không? Hòa nói xong, nàng cười nắc nẻ trong điện thoại ra vẻ khoái chí lắm. Luân nghe Hòa ướm lời, chàng tấn công liền. Thì biết ổng ở shop mới dám gọi Hòa chớ, đã biết rồi còn trợn họng, Hòa ác lắm nhé, mà anh Luân kiếm Hòa có việc gì hôn, bộ tính mời Hòa đi ăn riêng đó hả, hỏng phải đi ăn không, mà còn đi Las Vegas nữa, dám hôn, Hòa cười khăng khắc trong điện thoại, làm cái gì mà hỏng dám, chưa chắc ai sợ ai à, nhưng mà đi với ai, bao nhiêu người, chỉ có Luân với Hòa đi thôi, đi vậy mới vui chớ, Hòa hơi ngập ngừng như suy tính một cái gì đó, rồi nàng nhỏ giọng, rồi chừng nào về, chừng nào Hòa muốn về thì luôn đưa Hòa về, nhưng trễ lắm là chiều chủ nhật, tại thứ hai còn đi làm nữa, Hòa trở lại ngay với cái bản chất mất nít của nàng, Hòa nói một cách đĩ thỏa, lỡ Hòa không muốn về thì sao, chừng đó tính sau, nhưng nếu Hòa đi thì chuẩn bị đi. Một tiếng nữa Luân đến đón, Hòa hơi hoảng hốt nhưng nàng bình tĩnh lại ngay, đừng đến đón, lỡ ai thấy phiền lắm, hay là Luân chờ Hòa ở nhà hàng Denny đi, mình ra đó kiếm cái gì ăn cho vững bụng rồi đi luôn. Gác điện thoại xuống, Luân vừa xếp áo quần đồ ngủ vô chiếc xách tay nhỏ, vừa nghĩ thầm, có lẽ cô nàng cũng đang kiếm cớ nói dóc với ông chồng già. Một chút hối hận thoáng qua trong đầu Luân, dù sao ông Thời cũng coi như một người anh cả của chàng, nhưng Luân lại lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Chàng tự nhủ, cái thứ đàn bà như Hoa mà chàng không chơi thì thằng khác cũng chơi thôi. Hơi sức đâu mà áy náy lương tâm, chiếc Corvette tắm máy của Luân đưa hai người từ nhà hàng phóng thẳng ra xa lộ, nhằm hướng Las Vegas trực chỉ, đoạn đường băng qua sa mạc, đồi núi, chập trùng, nhưng cả hai người không ai để ý đến, chiếc xe thể thao đời mới của Luân nuốt gọn đoạn đường một cách êm ái, vừa lái xe, Luân vừa gạ gẫm dò ý Hoa, Hoa đi chơi một mình như vậy. Có bị phiền phức gì không? Hòa trả lời không một chút đắn đo. Ai dám làm gì Hòa đâu mà phiền phức. Hòa cũng phải có những riêng tư. Ủa Hòa chớ. Luôn cười thầm trong bụng. Chàng nghĩ. Cái thứ đàn bà mà đã có ý ngoại tình thì có hàng trăm cách nói. Đi đụng bậy thì nói đại cho rồi. Còn bày đặt riêng tư. Tuy vậy chàng vẫn nói cho Hòa khỏi áy náy. Ở luôn thấy Hòa cũng phóng khoáng. Có đầu óc Tây Phương nên mới rủ Hòa đi chơi, chứ cứ đi lắm rồi về du du ở trong nhà hoài, chắc có ngày phát điên. Đối với cha con ổng, Hòa làm tròn bổn phận rồi. Hỏng lẽ bắt Hòa phải sống như ổng hay sao? Hòa đâu có phải là tên tù khổ sai. Chiếc xe đậu lại trước một sòng bài lớn. Bên trên là khách sạn để khách có thể ở đó ăn ngủ và cờ bạc ngay tại chỗ. Luôn một tay kéo chiếc vali nhỏ của Hòa, một tay chiếc túi sách của chàng, giao chìa khóa xe cho người phục vụ rồi sóng bước bên cạnh Hòa đi vào y như một cặp vợ chồng, đến trước quay khách sạn. Luôn hơi ngập ngừng khi người nhân viên hỏi chàng lấy mấy phòng, lấy một phòng thì không biết Hòa có chịu không, rủi đâu cô nàng có đầu óc Tây Phương thật chỉ nghĩ là lên đây cốt để cờ bạc. Giải trí với Luân, coi Luân như là một người bạn không hơn không chịu thì ê mặt quá. Đã vậy mà nàng còn mét ông thời nữa thì mặt mũi Luân còn ra gì nữa. Nhưng nếu lấy hai phóng thì cũng như không. Chẳng lẽ đưa rước dụ dỗ một người đàn bà đẹp dâm như Hòa lên tới đây để tối nằm một mình mà sụp cặp thì vô lý quá. Luân còn đang phân vân chưa biết nói thế nào thì Hòa tuyên bố một câu nghe ngọt xớt, lấy làm chi hai phòng cho uổng tiền, mình lên đây để đánh bài, đi chơi chớ có ngủ nghe gì đâu mà lo. Luôn lật đật nói nhanh với người nhân viên như sợ Hòa đổi ý, ok, một phòng lớn, sau khi làm thủ tục ghi tên ghi tuổi. Hai người đi thẳng lại thang máy lên phòng y như một cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Cánh cửa phòng vừa khép lại Hòa đã tự nhiên phóng lên giường, nằm banh càng, duỗi chân duỗi tay một cách thoải mái, sướng thiệt. Ngồi xe 4-5 tiếng đồng hồ, giờ đặt lưng xuống, thiệt sướng còn hơn. Hòa còn đang còn tìm một cái sướng nào đó để so sánh. Thì Luân đã buột miệng nói, sướng còn hơn, chơi. Hòa cười ré lên hưởng ứng. Bây giờ chỉ còn có hai người trong phòng, nàng đâu cần giữ gìn gì nữa. Hòa nói Luân, không, anh nói vậy, chứ Hòa thấy sướng không bằng. Hòa vừa nói vừa nheo mắt nhìn Luân một cách tình tứ. Luân đâu còn nhỏ dại gì nữa. Khi Hòa nhận lời đi với chàng là coi như cô nàng đã chấp nhận chuyện đụ đéo hết 90% rồi còn gì. Nàng đề nghị hai người mướn một phòng có nghĩ là thêm 9% nữa rồi. Như vậy Luân chẳng việc gì phải gấp rút. Chàng bảo Hòa một cách âu yếm, em đi tắm trước đi cho khỏe. Hòa vẫn nằm im không nhúc nhích. Nàng nói một cách lười biếng, mệt quá hà. Anh có tắm thì tắm trước đi, em nằm nghỉ một chút. Luôn lấy mấy bộ đồ đem theo mắc lên trên móc rồi cầm theo chiếc quần lao mới, mở cửa phòng tắm bước vào. Hòa nằm giả bộ nhắm mắt nhưng vẫn len lén nhìn theo tấm thân nở nang của Luôn mờ mờ hiện sau làn kính đục của phòng tắm. Hầu như tất cả mọi khách sạn trên các sông bài, mỗi nơi có một lối kiến trúc khác nhau, nhưng gần như tất cả mọi phòng tắm bên trong đều giống nhau, nghĩa là nó được làm bằng kính trắng mờ mờ, vừa đủ cho người nằm trên giường thấy rõ người đang tắm làm gì, kỳ cọ chỗ nào, cái gì lớn, cái gì nhỏ, cái gì dài, cái gì ngắn. Luôn biết rõ yếu tố này nên thay vì nằm ngâm mình trong bồn, chàng cứ làm bộ đứng lên đứng xuống, kỳ cọ quay qua quay lại, cố ý cua con cặc mập ú của chàng vòng vòng cho Hòa chóng mặt chơi. Mà quả thật vậy, Hòa nắm ôm cứng chiếc gối ôm, hai mắt mở thao láo muốn xuyên qua lớp kính. Hòa thấy rõ túm lông đen kịt bên dưới rốn của Luân, con cặc dài lòng thong to lớn bằng cả cườm tay ông thời. Mặt Hòa đỏ bừng, tay chân nàng như cứng lại. Hai chân Hòa kẹp chặt cái gối ôm hơn nữa và nàng cảm nhận được hai mép lồn đã ươn ướt. Từ bao giờ luôn mở cửa phòng tắm bước ra, chàng thừa biết nãy đến giờ Hòa đã làm gì rồi nhưng vẫn làm bộ tĩnh. Luôn chỉ mặc vỏn ven có chiếc quần xí líp bó sát để cụm lên phía đằng trước một con cặc đồ sộ. Cổ chàng khoác một chiếc khăn lông, luôn vừa chà chà cho khô tóc. Chàng cố ý để chiếc khăn to lớn che kín đầu cổ, mắt mũi chàng cho chàng Hòa có thể nhìn hạ bộ chàng mà khỏi ngượng, rồi luôn lại sát bên giường Hòa, đứng chìa bộ đồ nghề ngay mặt Hòa mà nói. Hòa đi tắm đi rồi tụi mình xuống nhà hàng kiếm món gì ăn. Hòa nhìn chân chối vào chiếc quần lót nhỏ xíu của Luân, cổ nàng không nghẹn lại, nàng nghĩ thầm, cần gì ăn. Chỉ cần nhìn con cặc của anh là em đã no hơi rồi. Tuy nghĩ như thế nhưng Hòa cũng uể oải đứng lên, cầm lấy bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm. Làn nước mát rượi làm Hòa tỉnh táo trở lại. Nàng nghĩ thầm trong đầu, cha nội này ấy có con cặc bự hành hạ mình thì mình bây giờ cũng hành hạ lại. Nghĩ thế nên Hòa chẳng chịu nằm yên dưới nước. Nàng đứng dậy gội đầu kỳ cọ, cố tình cho Luân thấy bộ ngực đồ sộ, chiếc eo thon, cái bụng phẳng lì chưa có con của nàng. Đúng như những gì Hòa suy nghĩ, Luân nằm trên giường hút thuốc nhìn hình bóng người đàn bà đẹp khỏa thân mờ mờ hiện ra sau tấm kính mà tưởng như trên đời này chẳng còn gì thú vị hơn. Vừa gội đầu, Hòa vừa tìm cách khiêu dâm Luân. Nàng chà xà bông lên đầy đầu, đầy mắt mũi rồi gọi vọng ra ngoài, anh đưa dùm em cục xà bông khác, cục này rớt đâu mất rồi. Luân cũng đâu chịu bỏ lỡ cơ hội, chàng liền mở cửa bước vào. Trước mắt Luân, Hòa đứng thẳng người, hai tay vò trên đầu, mắt nhắm nghiền. Thân hình Hòa đẹp như một bức tượng vệ nữ, làn da trắng nõn nà, cặp vú của người đàn bà chưa có con nở nang trên chiếc eo thon, bụng nhỏ. Nhưng tuyệt vời nhất là đám lông đen rậm rạp che kín cả mờ u lồn, cặp giò dài thon đều đặn, chỉ nhìn thấy là đã muốn banh nó ra rồi, luôn cảm thấy muốn rinh rời tay chân. Chàng thật không ngờ thân hình Hòa lại đẹp như vậy, luôn líu lưỡi đứng chết cứng một chỗ, nhìn Hòa chân chối. Hòa vẫn nhắm mắt cố tình để cho luôn ngắm nghía tấm thân trần truồng của nàng. Nàng làm bộ kêu nhỏ, anh Luân đâu rồi, giúp dùm Hòa một chút coi, đưa dùm cục xà bông đây, sao lâu quá vậy. Lần này Luân lật đật bước tới lấy cục xà bông, nhưng trong đầu chàng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợp, thay vì đưa cục xà bông vào tay Hòa, Luân lại cố tình cầm cục xà bông mà đụng nhẹ nhẹ vào đầu vú của Hòa. Hòa cười ré lên một cách dâm đãng. Nàng kêu lên, đừng, nhột nhột em. Luân đưa cho Hòa cục xà bông xong, chàng lật đật bước ra, có lẽ chàng sợ Hòa nhìn thấy chiếc quần xì líp của chàng bây giờ đã căng phồng gấp 3 lần khi nãy. Biết chắc chắn 1000% là như thế nào cũng chặt được Hòa, Luân bình thản đi lại lấy bộ quần áo sạch mặc vào ô chờ Hòa. Tành Luân là như vậy, trước sau gì cũng ăn thì chờ cho đói ăn mới ngon. Đàn bà mà trần truồng như vậy gọi đàn ông vô thì chặt giờ nào lại không được, cần gì gấp. Đáng lẽ ra Hòa vừa tắm rửa xong là đè nàng xuống bú mới đã, mới sạch sẽ, nhưng Luân lại không muốn như vậy. Chàng sợ xui lên sòng bài chưa đánh cây nào mà đã lo ba cái chuyện đụ đéo. Bú lồn thì làm sao mà thắng được, thôi cứ để đó. Bú lồn thì làm sao mà thắng được, thôi cứ để đó. Mất mắt gì đâu mà sợ, cứ lo ăn uống no đủ trước. Xuống xong bài chơi đã rồi hãy về, thịt Hòa cũng đâu có muộn. Hòa từ phòng tắm bước ra, trên người nàng chỉ quấn chiếc khăn lông, vừa đủ che từ hai núm vú tới mông. Trông khêu gợi không thể nào chịu nổi, nàng cố ý khiêu khích Luân vì chính nàng cũng thèm khát lắm rồi. Thấy Luân ăn mặc tươm tất, ngồi chễm chệ xem báo chờ nàng, Hòa không khỏi thất vọng, nhưng cũng đành miễn cưỡng bước lại tủ lấy áo quần mặc vô để đi ăn với Luân. Cả buổi tối Hòa ngồi sau lưng Luân coi chàng đánh bài, cái số của Luân chẳng bao giờ ăn được bài. cứ được 1-2 bàn chàng lại thua 1-2 bàn. Hòa ngồi ngoài sau cố tình chốm đầu vào xem, để cặp ngực nở nang săn cứng của nàng áp chặt vào lưng Luân. Nàng chỉ mong cho Luân nghỉ về phòng để hưởng. Luân đánh đến 2 giờ sáng thì chàng thắng được mấy cây lớn, lợi dụng cơ hội, Hòa thúc chàng, thôi nghỉ đi anh, Hòa mệt lắm rồi. Để đó sáng mai đánh tiếp. Luân đang hên, chàng đang muốn táp pi vài cây nữa nhưng nghe Hòa đòi nghỉ, chàng đành đứng dậy, quơ hết đống tiền trên bàn rồi hai người trở vô cầu thang mấy về phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại là Hòa không còn kiên nhẫn được nữa, nàng ôm chặt lấy Luân hôn lên khắp mặt mũi chàng, biết Hòa đã nướng tới độ chín mùi. Luân chậm rãi xô nhẹ Hòa ra, cởi bỏ quần áo bước vào phòng tắm. Anh Luân lúc nào cũng thích sạch sẽ trước khi gần đàn bà, chàng không ngờ Hòa cũng cởi bỏ áo quần bước theo chàng. Luân vừa nằm vào bồn thì Hòa cũng theo vô nằm đè trên người chàng, cả một thân hình nõn nà của Hòa áp chặt vào người Luân làm con cặc chàng tự động đùi in đứng lên một cách mãnh liệt. Luân lật ngựa người Hòa lên, chàng nằm bên dưới, vòng hai tay xoa bóp cặp vú to thuyền thện của Hòa, rồi từ từ đưa tay vuốt xuống giữa hai bờ hắn. Hòa nằm trên người Luân, nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác đê mê mà vẫn nhận biết con cặc to tướng đang cứng ngắc chui giữa hai kẻ đít nàng, và đầu cặc đang gạ nhẹ vào mép lồn nàng. Luân cứ nằm trong tư thế đó, chàng dùng hai tay để kích thích Hòa, chọc cho Hòa hứng chơi. Hòa chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác như thế này. Ngày còn ở Việt Nam, Hòa cũng có một mối tình học trò. Cuối cùng thì Hòa dâng hiến cuộc đời cho người tình, nhưng anh học trò lại quá vụng về. Con cặc vừa đút được vào trong lồn nàng một chút đã xuất tinh rồi. Tuy vậy, đối với Hòa lúc đó cũng đã sướng lắm rồi. Đến khi lấy ông thời, dù ông nhiều kinh nghiệm biết cách chiều chuộng cho Hòa đạt được khoái lạc tột đỉnh, nhưng Hòa vẫn không được vừa ý. Vì ông thời thực tế không có những màn tình tứ lãng mạn như Luân, nhất là cái thân hình đèo đẹt của ông không làm sao khiến cho Hòa hứng tình được. Luân thì trái lại, chàng chưa đến 40. Dù là gần đến tuổi trung niên, nhưng Luân sống thoải mái, không vợ con nên chàng vẫn còn có cái vóc dáng thanh niên, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cường tráng, đủ cho những người đàn bà dâm như Hòa chỉ vừa nhìn thấy đã phát nứng lồn.